Chương 39. Một phong tin nhắn nhà cổ họ La bên trong định viện hoang tàn. Diệm Chúc Vương đứng đó, lạnh lùng nhìn La Phong, cạnh hắn là năm đại bất hủ thần linh cấp phong vương và 12 cấp phong hầu. So với Diệm Chúc Vương, La Phong thật sự quá yếu ớt, cho dù là địch luân, miễn cưỡng có lẽ có thực lực phong hầu, nhưng trên thực tế vẫn không chính thức phong hầu. Thực lực kém bị khinh nhờn, mạnh hiếp yếu quả nhiên là một quy tắc sinh tồn. La Phong bị áp lực rất lớn, mặc dù lửa giận tràn ngập, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng cục diện trước mắt. Thầm nghĩ, Yểm Chúc Vương e rằng căn bản không xem một tiểu nhân vật như ta vào mắt. Theo hắn, ta chỉ là một tiểu thiên tài thổ dân. Trong hắn, ta chỉ là một tiểu thiên tài thổ dân. Chỉ là hắn không muốn giết ta, vì hắn đoán ra ta và địch luân nhất định đang mở đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định. Một khi hắn động thủ, công ty vũ trụ giả định sẽ có đủ chứng cứ, hắn cho dù không chết cũng gặp phiền phức rất lớn. Nhưng cuối cùng cũng là thực lực, hắn có người cha cường đại, cho dù giết chết ta, nhiều nhất là bị trừng phạt. Thực lực không đủ nhất định bị khinh nhờn. Đây là thế giới mạnh hiếp yếu. Đây là thế giới mạnh hiếp yếu. Tín niệm mong muốn trở nên mạnh lên của La Phong càng ngày càng mạnh. Giả thiết mình đạt tới giới chủ đỉnh phong, có thực lực có thể giết chết cấp phong hầu, có lực chống lại cấp phong vương. Loại thiên tài cấp độ như thế này, loại thiên tài cấp độ như thế này, cho dù thực hóa tôn giả cũng không dám làm sàng bậy, vì loại siêu thiên tài này khẳng định sẽ được công ty vũ trụ giả định cho là một bảo bối chính thức. Hai con đường, chọn cái nào? Diễm Chúc Vương quát. La Phong hừ nhẹ nói, Diễm Chúc Vương, ngươi dùng nhân loại địa cầu uy hiếp, quả là mất thân phận rồi. Ta bảo ngươi chọn, uy áp Diễm Chúc Vương như sóng biển mãnh liệt cuồn tới, ép thẳng về phía La Phong. Hiển nhiên, hắn đã nổi giận. Ta nói thật, La Phong nhìn Diễm Chúc Vương. A Thông nhìn Diễm Chúc Vương. Hôm nay, không lâu trước đây, bất tử tôn giả của vũ trường cự phủ các ngươi thông qua mạng vũ trụ giả định tới tìm ta, cũng muốn mua hệ ngân hạ. Trước mặt bất tử tôn giả, ta mặc dù kiên trì, nhưng uy áp của bất tử tôn giả quá đáng sợ. Ta cuối cùng cũng khuất phục rồi. Cái gì? Trên gương mặt tuấn mỹ của Yểm Chúc Vương đầy vẻ kinh ngạc. Bất tử tôn giả, lão già một sừng tóc xanh bên cạnh cũng kinh hãi, là bất tử tôn giả, sáu vị bất hủ thần linh cấp phong vương, kể cả Yểm Chúc Vương, toàn bộ bị cái tên bất tử tôn giả chấn nhiếp. Ngươi đừng nghĩ tới việc gạt ta. Diễm Chúc Vương cười lạnh nhìn La Phong. Nếu ngươi đã bán hệ ngân hà bán cho bất tử tôn giả, vậy quyền sở hữu trên sổ đăng ký lãnh chúa ngân hà phải là bất tử tôn giả chứ. Nhưng đăng ký quyền sở hữu ta vẫn canh chừng trên mạng vũ trụ giả định rất sát, rõ ràng trước giờ không thay đổi mà. La Phong bình tĩnh nói, vì bất tử tôn giả đang trên đường tới địa cầu, đợi khi chính thức gặp mặt hắn đưa bảo vật cho ta, lúc đó mới có thể chính thức tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu. Mặc dù bây giờ còn chưa chuyển nhượng, nhưng ta và bất tử tôn giả đã có ước định rồi, ta đương nhiên không dám vi phạm. Diễm Chúc Vương, ngươi có thể đi tìm bất tử tôn giả, nếu bất tử tôn giả đáp ứng cho ngươi, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Nói láo, ngươi đừng nói láo. Đôi mắt Diễm Chúc Vương lóe lên, trong lòng lại nảy sinh nhiều ý nghĩ. Rất có thể địa vị bất tử tôn giả ở vũ trường cự phủ còn cao hơn cha hắn thực hóa tôn giả một chút. Biết được tin tức về địa cầu cũng là việc rất bình thường. Hơn nữa với tính tình quái dị của bất tử tôn giả, không biết chừng thật sự đem bảo vật để chuyển nhượng quyền sở hữu hệ ngân hà. Quản hắn làm gì, trước hết lấy được quyền sở hữu địa cầu cái đã, cho dù tương lai có bị hỏi. Ta nói, lúc đó nghĩ rằng La Phong nói bậy, Diễm Chúc Vương thầm nói. Hơn nữa bất tử tôn giả lại luôn độc hành, không có phe phái, ở vũ trường cự phủ, mặc dù là một thành viên tầng cao nhất, nhưng lại căn bản không kéo bè kết phái, đâu có sức ảnh hưởng lớn như phụ thân ta tại vũ trường cự phủ. Quyền sở hữu địa cầu mà vào tay phụ thân ta, chỉ cần quyền hợp pháp, thì bất tử tôn giả cho dù mất hứng cũng chẳng làm sao được. Nhà cổ họ La, trong định viện hoang tàn cũng vẻn vẹn chỉ có vài cái ghế vẫn còn tốt. La Phong lại đột nhiên thông đông ngồi xuống, hắn thông đông, thì Yểm Chúc Vương lại giật mình. Tiểu tử, Yểm Chúc Vương nhìn thấy La Phong ngồi xuống, cơ mắt co lại, truyền âm nói, ta biết, ngươi cũng có nhiều chỗ khó xử. Biết rằng ngươi bây giờ mở đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định, nhưng ta cũng không ngốc, ta cũng sẽ không thật sự động thủ với ngươi. Nhưng, nói thiệt cho ngươi biết, dù ta không tự mình động thủ, ta vẫn có thể cho ngươi động thủ. Ngoài không gian địa cầu, ta đã lưu lại 3 bất hủ nô lệ, đây đều là nô lệ linh hồn của ta. Đến lúc đó ta an bài một tên giết chết ngươi. Cho dù ngươi có truyền hình lên mạng vũ trụ giả định thì đã sao? nhiều nhất là ghi được cảnh một thần linh bất hủ giết người, nhưng không phải là bản thân ta, cũng không có chứng cứ chứng minh đó là nô lệ của ta. Về phần hậu vệ của ngươi Địch Luân, ta cho mấy người ở đây bói chặt hắn, không cho hắn giúp người. Đến lúc đó, ngươi chết, quyền sở hữu hệ ngân hà sẽ do nhi tử ngươi kế thừa. Ta tự nhiên có thủ đoạn bốt nhi tử ngươi chuyển nhượng quyền sở hữu hệ ngân hà cho ta. Diễm Chúc Vương truyền âm nhìn La Phong, chỉ cần ngươi vừa chết, không còn thân phận thành viên nguyên thủy bí cảnh của công ty vũ trụ giả định bảo vệ, đám hài tử của ngươi không phải mặc cho ta nắng bóp à. Về phần bất tử tôn giả, muốn tới đây, tối thiểu cũng giam 3 ngày, đợi tới lúc đó việc cũng đã sớm làm xong. La Phong biến sắc, không khỏi nhìn chằm chằm vào Yểm Chúc Vương. Yểm Chúc Vương mỉm cười nhìn La Phong, tiếp tục truyền âm nói, ha ha, ta bây giờ truyền âm nói với ngươi, đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định căn bản không tra được đến. Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tiểu tử đừng phản kháng, ta không muốn đụng vào phiền phức. Nếu ta liều mạng cuối cùng cũng chỉ bị trừng phạt, bị giam vào tinh vực lao ngục, một quyền đập chết ngươi, nhiều nhất là chịu trừng phạt mà thôi. Ánh mắt Yểm Chúc Vương nhìn về phía La Phong có chút cảm thông, người cúi đầu, tất cả mọi người đều sống dễ chịu, đúng không? La Phong ngồi trên ghế đá, lại phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy Vũ Tướng Sơn, trang viện của La Phong, trong thư phòng, mặc dù tiến hành đưa tin trực tiếp mạng vũ trụ giả định, nhưng La Phong cũng nhanh chóng viết một tin nhắn. Tôn giả, bất tử tôn giả ở vũ trường cự phủ muốn mua hệ ngân hà của ta. Ta dù chết cũng không khuất phục. Cuối cùng cũng may là bất tử tôn giả không so đo với ta, chỉ nói là muốn một hòn đảo trên địa cầu. Nhưng khi ta vừa làm như vậy xong, ở quê nhà ta trên địa cầu, Yểm Chúc Vương vũ trường cự phủ và 6 bất hủ thần linh cấp phong vương cùng với 12 cấp phong hầu đã đến địa cầu, đang dùng vô số sinh mạng của đồng bào ta ép ta, bức ta chuyển nhượng địa cầu cho chúng, nếu không sẽ an bài nô lệ bất hủ giết ta chết, sau đó ép nhi tử ta chuyển quyền thừa kế địa cầu. Ta không có lực phản kháng, vô lực mong tôn giả có thể chủ trì công đạo. Phong tin nhắn này là Phong thông qua ý niệm nhanh chóng viết ra, hơn nữa phát sóng thẳng cho Cửu Kiếm tôn giả. Lần thiên tài chiến của mình là do Cửu Kiếm tôn giả chủ trì, vậy mình xem như thuộc hạ của Cửu Kiếm tôn giả. Nếu mình phát tin nhắn này cho Thiên Thực cung chủ thì có vẻ vượt quyền. Tiếp theo Thiên Thực cung chủ lúc đó cũng vẹn vẹn chỉ điểm cho mình một chút, mà mình cũng chỉ biết số liên lạc của mấy thần linh bất hữu dưới trướng Thiên Thực cung chủ thôi, chứ không biết số liên lạc của Thiên Thực cung chủ, liên tục phát ra 9 lần. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình laptop liên tục phát sóng cho Cửu Kiếm tôn giả. Tin nhắn không thể quá vẻ vời, ghi lại một chút là được. Tôn giả liếc mắt là có thể nhìn ra. Vũ trường cự phủ hiển nhiên phát hiện ra bí ẩn của địa cầu. Đến lúc đó, công ty vũ trụ gia đình bên này không chỉ riêng là vì ta, mà vì bí mật địa cầu, họ tự nhiên không bỏ qua. La Phong thầm gật đầu, hắn nghĩ, phong tin nhắn này phát ra, khẳng định sẽ gây ra một lỗ thủng, dẫn tới va chạm giữa công ty vũ trụ gia đình và vũ trường cự phủ, địa cầu, nhà cổ họ La, trong đình viện hoang tàn. Mặc dù phát ra tin nhắn, sắc mặt La Phong vẫn rất cũng trì hoãn thời gian. Đồng thời cũng trì hoãn thời gian, rồi truyền âm nói với Yểm Chúc Vương. Yểm Chúc Vương, ta tuyệt không phải không rõ tình thế, chỉ là ta đã đáp ứng bất tử tôn giả, đó là bất tử tôn giả đó. Yểm Chúc Vương, người có thực hỏa tôn giả che chở, nhưng ta thì sao? Nhưng tương lai khi đối mặt với lửa giận của thực hỏa tôn giả, ta xem như hết đời. Yểm Chúc Vương nghe nói như thế, nhất thời hiện lên nụ cười nhạt, hắn mừng, xem ra sắp tới tay rồi, yên tâm. Yểm Chúc Vương truyền âm nói, Yên Chúc Vương truyền âm nói, ngươi sau này về lại nguyên thủy bí cảnh, hoặc đi hỗn độn thành, hai nơi đó đều vô cùng an toàn, nhưng mà ta cũng không thể luôn ở hai nơi đó mãi được. La Phong truyền âm nói, Yểm Chúc Vương hơi bực mình, đừng lắm lời, ngươi bây giờ chuyển nhượng quyền sở hữu hệ ngân hạ cho ta, ít nhất ngươi bây giờ còn có thể sống, tương lai cũng chỉ sống khổ một chút, chờ khi địa vị ngươi đệ cao, tự nhiên là không có việc gì, nếu không đáp ứng, bây giờ ngươi sẽ chết, đến cả những nhân loại trên địa cầu toàn bộ cũng sẽ chết, mau mau chọn đi. Ngay lúc này một lực bất hủ cổ cường đại đột nhiên quét ngang cả địa cầu. Hả? Yểm Chúc Vương, lão già một sừng tóc xanh và 6 bất hủ thần linh cấp phong vương, 12 thần linh bất hủ cấp phong hầu đều cả kinh, là thần lực bất hủ, trên người thằng lằn lạnh lùng nói, lại có bất hủ tới đây, sao nhanh tới như vậy? Những nhân mã khác của vũ trụ tôn giả, tối thiểu cũng phải dăm ba ngày mới có thể tới mà. Diễm Chúc Vương biến sắc, có thể lại nhân mã chí trướng của tôn giả khác, cũng may mắn có lưu lại một tín Phật tọa độ ở gần địa cầu. Nữ tử Chi Khai Đen nói, Hoàng, Thuấn Di, một bóng người đột ngột xuất hiện trong đình viện hoang tàn, chỉ cần chiêu Thuấn Di đó cũng đã khiến cho sáu bất hủ thần linh cấp phong vương bọn Diễm Chúc Vương cả kinh. Đã có thể Thuấn Di, thì mỗi người đều có năng lực bất phàm, trong sáu phong vương bọn họ, cũng vẹn vẹn chỉ có một người có năng lực Thuấn Di, có thể thấy mức độ hiếm có như thế nào. La Phong cũng kinh ngạc nhìn người vừa tới trong đình viện, đây là một cự hán chính thức, lưng hùm vai gấu, chiều cao ước ba thước, trên trán có hai sừng nhọn đỏ như máu, trán có một vài vảy bạc, lớp da trần trên tay có những miếng vảy nhỏ màu bạc, như ẩn như hiện, toàn thân mặc chiến giáp dày kỳ dị, màu đen pha lẫn huyết sắc, hiển nhiên là một siêu tồn tại của Nã Tạp Mông tộc. Hắn đứng đó giống như một hòn thần sơn sừng sững nguy nga, đồng thời sát khí vô hình mãnh liệt cuộn trào tràn ngập, khí thế vô hình ép thẳng tới bọn người Yếm Chúc Vương. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Địch Luân cung kính hành lễ với người này. Thị Huyết Vương, Sang Quân, sáu bất hủ thần linh cấp phong vương bọn Yếm Chúc Vương đều biến sắc, gọi lên cái tên này.